thưa thầy, trong bài giảng hôm nay có nhắc đến cái việc mở sáu luồng xa và khai thông sáu luồng điện nguyên lý của
Nam Mô Di Đà Phật.
Trong cái lúc thiền định thì chúng con, thưa thầy có dạy là tập trung cái công niệm ở giữa chân mày, đó là để mở cái quả luồng xa đầu tiên. Nhưng mà trong ngày có nhiều khi lúc đi đứng nằm ngồi thì mình niệm mình đưa lên ở trên đỉnh đầu, đó là khí luồng xa. Thì tất nhiên là hai cái luồng xa đó có thể mình hành như vậy nó mở một được hay là cái trước cái sau?
Nó phải có mở trước, có quả trước rồi khí nó mới theo.
Và dạ, như vậy thì mình phải tập trung ở
chân mày, ở giữa chân mày trước. Nó tập trung đó, nó nâng phá ra rồi thì cái kia nó phải chạy theo à. Vì chỉ cái chạy đó, cái xe hơi bây giờ chạy là giờ nhờ cái ga, rồi nó cháy cái ga thì mấy cái kia nó chạy lung tung à. Thấy không? Mà nó chạy theo đúng theo cái tổ chức quy định. Hiểu chưa? Cái càn khôn vũ trụ có tổ chức, có sự quy định. Mà cho nó chạy rồi là được, cho nên tại sao mình mới hướng hướng nam? Lại hướng nam là thật sự là quả, mà quả với quả tương giao nó tiếp, nó mới rút, nó mới tiến. Để tiên tiên tất cả trầm ngay mắt đi về trời, chứ không phải là đợi làm cơ mua giấy đi về đi về trời nha. Đừng có lo, mình cứ tu cho tôi, ngay mắt là về trời. Nói vậy à.
Dạ, thế như vậy trong cái lúc thiền định sao lại cái điểm đưa lên trên nhiều hơn, lại nó tập trung ở giữa hai chân này?
Thì đó là trình độ khá rồi. Bởi vì qua khỏi cái hồng trần này, nó phải thừa tiếp với thanh giới để nó đi lên, và nó tạo lập lại một cái Mô Ni Châu và một cái hình mới để đi ra vô làm việc được chứ. Chứ tới tiên giới lấy gì đi?
Dạ, thứ sáu cái luân xa ấy, nó dẫn hành cách nào liên hệ đến cái dòng tiên mà nó nối liền nhâm mạch đốc?
Cái nhâm mạch đốc đó là nó liên hệ với cái ngũ hành bây giờ nè, kim mộc thủy hỏa thổ. Mà kim mộc thủy hỏa thổ nó có nhiều tầng rờ mó cũng được nữa, mà có cái tầng không rờ mó, và có cái tầng hư không cũng có kim mộc thủy hỏa thổ, chủ trương ở bên trên. Tới nó nhiều tầng lớp, nhưng càng đi vô trong thì càng thanh nhẹ, mà càng đi vô trong thì càng được trụ đánh. Cái đó càng đi vô trong là ngũ khí triều nguyên rồi đó. Rồi tam quê trụ đảnh, lúc đó tinh khí thần mới phát huy thừa tiếp bên trên, mới kêu vật siêu sinh lại một lần nữa. Thấy chưa? Rồi từ đó mới là học hỏi, mới học hỏi rồi kết tinh mới là đi, rồi bay, rồi biến qua. Có lớp lan chứ, mà muốn làm ẩu làm được, nói tôi muốn bay cái đột không được, tôi muốn anh phải qua cái trường lan mới tới chỗ kia. Cho nên chúng ta phải học nhận mới đạt. Mà cái đạt của chúng ta trong nháy mắt, cái đạt trong bất ngờ. Nhớ không? Ngay trong cái bậc phòng thiền này này, có nhiều người bất ngờ tôi được gặp ông. Chứ tôi không có định ra đây. Bất ngờ. Hiểu chưa? Đời cuộc sống của chúng ta toàn là bất ngờ, không có ngờ trước được. Cho nên chúng ta ổn định đi, là tu đi rồi sẽ gặp. Chứ đừng nói tôi sẽ làm như ông Lý Tiệt Hoài, hay tôi sẽ làm như Bác Tiên, hay tôi sẽ làm như ông Phật Thích Ca. Miễn bàn những vấn đề đó, tôi làm sao cho thanh tịnh cho tôi là được rồi. Khi thanh tịnh thì tôi có thể làm tất cả, mà tôi thiếu thanh tịnh thì chả làm được việc gì hết. Thấy chưa? Mình tu đây là khứ trực lưu thanh, mục đích để đạt gì? Đạt được thanh tịnh cho đạt gì? Có cái cơ bản mới có thiên hóa, còn không có cơ bản thiên hóa cái gì? Hả? Người ta giao việc mình không biết làm, mà không cơ bản, mà nó tôi biết nấu bếp, xuống nó đưa cái dao không biết sắc xịt mà làm gì. Thấy không? Nó phải có cái cơ bản.
Thưa ông Tâm, có một điều thắc mắc nhờ khán giả. Lúc mà tối qua lúc ngồi thiền, bắt đầu ngồi vô niệm Nam Mô Di Đà Phật một cái, thì mới niệm một câu đầu thôi thì cảm thấy như là táng vào mắt một cái, tá hỏa tâm tinh luôn. Như vậy là có hại gì không?
Không
hay
sao.
Có cái chuyện gì
không? Ăn chúng gì
hết, ngũ tạng nó không có ổn hay là tại
không
sao?
Không sao, anh cứ giữ đi, cứ giữ cái đó và niệm để đi tới, là muốn ta muốn chiều tiến cho anh học cái chữ dũng mà thôi. Có vị thiên liên đó muốn dạy anh kia cái chữ dũng thôi, chứ không có gì.
Thì không có một cách gì mà giải giải thích cho hiểu tại sao
cái hiểu chứ đó. Phải hiểu chứ, bởi vì cái luồng điển của anh đi lên là trong điển anh là điển tò mò, chứ không phải anh vô anh ngồi thiền trong thanh tịnh. Anh mới vô rồi để coi thì có việc gì xảy ra không, cái đó là tò mò, nó phải chơi anh một cái chứ, để cho anh thức à, để cho anh thức chứ làm sao độ anh được. Phải có cái đó anh mới thức, cái thức anh lấy tới ra mình thiếu thanh tịnh, mình thanh tịnh thì tự nhiên mình sẽ thấy. Anh ngồi nãy tôi đã nói rồi mà, tôi nói trước câu anh hỏi anh nhớ lại ha.
Kính xin thầy, khi mình thiền định đó thầy, niệm danh cha với niệm lực tự di đà có khác nhau vậy?
Cái nào cũng là ý lành tâm đẹp, nhưng mà lục tự di đà là căn bản để khai mở lục luân xa, 6 cái luân xa trong cơ thể của mình. Mình làm chủ mình phải biết kiểm soát trước sau. Thấy không? Trong đó có giải thích Nam Mô Di Đà Phật là nguyên cái chấn động lực nó thế nào. Rồi sau mà hiểu cái đó rồi tập trung lên nó cũng như là niệm danh cha, tương thượng, giải thoát. Nắm cái đó để mà đi. Nhưng mà bây giờ chúng ta niệm Nam Mô Di Đà Phật tốt hơn. Có thể niệm được thì niệm Nam Mô Di Đà Phật. Nhiều người cầu tiến quá mức, thành ra không tiến. Nhiều người nó chơi với cha gần hơn, chơi Phật lâu còn phải đi trở về cha. Khôn vậy đó, đi direction hơn. Người ta phải làm cơ, nó không thèm làm cơ, đi tới trước. Cái đó thì phải tục lùi tới lòng lại sắp hàng. Hiểu chưa? Cũng phải học lớp tú tài rồi mới lớp tại đại học. Có niệm Nam Mô Di Đà Phật được, không sao. Con cứ niệm Phật thôi, con cứ niệm Phật đi, thấy không? Phải biết niệm Phật mới trình diện với cha được, thì hiểu chỗ đó. Phải biết niệm Phật mới trình diện với cha, phải trong lành, phải khai mở mới trở về với đấng đại từ bi. Cha không phải là một vị từ bi, cha là đại từ bi, luôn luôn phải khai mở tâm thức mới trình diện hào quang thanh tịnh vô cùng, không có sự động loạn. Phải hiểu điều này, vì con phải có nhiệm vụ tu để đi tới sự cao siêu của bề trên ăn độ, thì mình càng thức tâm, càng nới rộng, càng mở lượng từ bi để đón nhận thanh quang điển lành của bề trên ăn độ, để chúng ta tiến. Khi con tiến được là mọi người sẽ đồng tiến, là ý lành tâm đẹp. Chúng ta phải xây dựng ngay trong cái giờ phút thiên liêng chiếu cho mình, phải mở rộng ra để đón nhận và tiến hóa. Cho nên cứ trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật là con cưng của Thượng Đế mà thôi.
Kính xin thầy giải đáp thêm câu nữa là con được mọi nhân lại là từ do Ngọc Hoàng Thượng Đế, mà thì Ngọc Hoàng Thượng Đế cũng do từ nhân lại mà ra. Vậy nguyên thủy khởi đầu là Ngọc Hoàng Thượng Đế là do từ đâu ra mà ra?
Ngọc Hoàng Thượng Đế là khối hào quang đại từ bi thanh tịnh vô cùng. Nếu Ngài không có đại từ bi thanh tịnh, Ngài không có chịu đựng sự sống của hạt cát, không chịu đựng sự sống của cây cỏ, và không có chịu đựng sự sống của những người trọn lành. Thì tất cả nơi nào cũng có tia sáng thanh tịnh của Ngài chiếu hóa, chứ không có sự ràng buộc. Hiểu không? Các từng lớp mọi trạng thái quy nguyên, mà thức tâm mới biết rằng Thượng Đế là ai. Nếu không thanh tịnh quy nguyên thì chả biết Thượng Đế là ai. Nghe Thượng Đế, nói Thượng Đế, xưng danh cha, nói danh cha, nhưng mà chưa biết thực chất của cha. Đại từ bi thanh tịnh mới cứu độ chúng sanh. Thấy rõ chưa? Cho nên nhiều người vẫn còn lầm, thấy rằng cha, xưng danh cha là đúng, không phải. Hỡi sức thanh tịnh từ bi thương yêu cởi mở, khai triển tâm thức vô cùng để cứu độ chúng sanh. Ngài hằng hữu các nơi các chỗ, không phải nơi trong lành mới có Ngài, mà nơi ô trược cũng có sự hiện diện của Ngài. Nếu không có sự hiện diện của Ngài thì những người bị nhúng trong bùn làm sao vươn lên được. Nó nhoi lên trong khi động loạn vô cùng. Nó nhoi lên trong khi khổ não vô cùng. Đó là tia sáng thanh tịnh của Đại Từ Bi để cứu độ chúng sanh. Chúng sanh nào hiểu được. Cho nên chúng ta tu, chúng ta phải ý thức điều này. Phải giữ lòng thanh nhẹ, vô cực vô biên thanh nhẹ mới thấy Đại Từ Bi chiếu rọi thanh quang cho chúng ta. Cho nên tôi kêu gọi tất cả những bạn đạo khắp năm châu mở lượng hải hà ra, lớn rộng vô cùng, thanh nhẹ vô cùng, bỏ tâm bỏ tánh phàm để trở về với thực chất và đón nhận sự thanh cao của Ngài đang hướng độ từ giây phút khách. Chứ không phải chờ ngày đó mới hướng độ đâu. Chúng ta giáng lâm đã có Ngài trong ta. Kiếp thể xác này là cấu trúc bởi siêu nhiên mà có. Một sự kích động chút đỉnh của thể xác là làm cho chúng ta bất an. Đó là cho chúng ta có cơ hội thức tâm. Chính Ngài đang dạy chúng ta. Đó là kinh vô thượng. Cho nên phải thanh tịnh mới thấy sự kích động và phản động là ân sư của chúng ta. Chúng ta mới thức, mới hiểu. Cấu trúc của cái thể xác này, cả càng khôn vũ trụ, chứ không phải đơn giản như trong cái máy in ra đâu. Khác. Giờ này khác. Chỗ nãy giờ nghe khác mà chút nữa lên kia ra, bước ra đường hiểu khác rồi, thay đổi rồi. Nó tinh vi vô cùng. Không có phải đơn giản như người thế gian suy luận đâu. Nó khác hẳn.
Thưa Thầy, Thầy có dạy mình phải mặc niệm bởi vì khẩu khai thì thần khí tán. Tuy nhiên con đọc trong cái chương của Thiên Đàng Du Ký thì ở trên cái cõi Phật A Di Đà thì khi Tế Công Di Dương xin đi thì thấy các chị kia cũng ê a tụng niệm A Di Đà Phật, cái âm thanh du dương làm cho thánh thoát mọi người. Và Đức Di Đà có giảng nghĩa rằng khi mà một chúng sanh niệm A Di Đà Phật thì cái nghiệp khổ của ba nghiệp nó trào ra theo cái tiếng niệm để mà nó giải thoát. Vậy thì thầy dạy mặc niệm, mặc niệm thì con thấy cũng đúng, mà niệm ra thành tiếng để mà thoát khổ thì cũng đúng. Vậy thì phải hiểu như thế nào vậy?
Cái căn và cái bản hai cái khác. Cái căn á là phải dùng mặc niệm ở bên trong mới thừa tiếp được cái nguyên căn. Còn cái bản mà đề ra đó là đối với người trình độ, người ta cũng học từ đó, niệm ea để thức tâm cũng được. Là vì khởi đầu người ta chỉ học cái đó, người ta không có thiền như những người vô vi. Nhưng tập trung ngay trung tim bộ đầu, cho nên phải dùng luồng điển để niệm mới là tâm động thần trí. Là chúng ta niệm trên đó Đức Phật biết liền. Còn mau hơn ea nữa. Những người ea mà mắt xào xuyến ngó đông ngó tay niệm ea ở trên cũng không có chứng vì không có tập trung. Cho nên họ phải ea rất nhiều, niệm cho thiệt nhiều họ mới tập trung được chút. Còn đằng này chúng ta có lưỡi là nó rút rồi. Thì kêu bằng tâm động thần chi. Đó là điển giao, thần giao cách cảm bề trên biết liền. Cái trực tiếp và cái gián tiếp. Cho nên cái tu thiền này nó khổ hạnh hơn là người tụng niệm. Người tụng niệm chỉ đọc hết bài rồi được nghỉ. Chứ còn người này mà quên một chút là tâm tình thay đổi liền. Cho nên nhiều khi các bạn bị những chuyện động loạn mà các bạn biết trì niệm Phật thì nó giải tỏa ra liền. Mà các bạn theo chuyện đời, mở miệng nói theo chuyện đời thì chập nó càng sân thêm. Thế nên lấn áp rõ ràng. Cho hỏi cho cái nào mau hơn. Nếu chúng ta trì niệm nhiều thì tất cả những sự trở ngại không đến với chúng ta trong một lúc. Và khi có đến đi nữa chúng ta cũng giải tỏa kịp thời vì đã chuẩn bị trước. Thì thấy cái vô vi nó đi trực tiếp hơn thay vì cái kia nó gián tiếp hơn. Nhưng mà tùy hạnh mọi người. Có người nói tôi phải la lô lên tôi mới khỏe thì được. Có thể đọc kinh đi. Mà đọc cho chính xác. Và đọc cho liên tục. Đọc cho rất chú tâm. Bài trên mới điểm cho chút. Còn nếu mà đọc cho có chừng. Nếu tôi đọc rồi hết giờ rồi tôi đi chơi. Cái đó là cũng không ai chứng đâu. Còn ở đây chúng ta đi chơi cũng niệm danh ta. Cũng niệm Phật. À, chúng ta làm bất cứ cái gì. Chúng ta tưởng rằng đây là tất cả của nguyên lai bổn tánh của chư Phật chư Thiên. Nó hướng độ chúng tôi. chứ không phải tôi có khả năng gì hết. Thì chúng ta sống với tiền Phật, lúc nào trí thức của chúng ta cũng vậy, không có cái gì của cá nhân hết. Thì cái tâm chúng ta mới mở lớn và quảng đại, và chúng ta luôn luôn sống động và sống trong sự thanh nhẹ và không có mê loạn nữa.
À, kính xin thầy, hồi tháng 8 vừa qua con có dịp qua thiền đường Vân Lạc, qua tỉnh Ba Lê, lúc mà điểm Di Lạc lên qua con đó thầy. Thì lúc đó anh Hải anh bước lên hỏi câu hỏi, thì anh vừa bước lên thì miệng con bật thốt ra, thầy đây nè con, thầy trong tâm con là chỉ vào tâm con, thì con muốn thắc mắc là tức đó là trong thầy có ở bên đây, thầy có cảm nhận được không biết?
Có chứ, có biết chứ. À, bên đó nó nhắc là có tôi rồi. Cái chuyện đó nó không có phải khó khăn. Hỏi bây giờ chúng ta đồng một thức với nhau, có cái gì khó khăn? Thằng nào nói ra có một kiểu à. Vậy mình em đây nó đem sơn Phật thiệt lớn, người kia nó chút xíu ăn hiếp người ta đâu có được. Ví dụ ông Phật không có ăn hiếp người ta. Nhỏ nhất của ông Phật mà lớn nhất của ông Phật mới được. Cha cũng vậy, nhỏ nhất cũng Ngài mà lớn nhất cũng Ngài. Mới đi trong cái khuôn khổ đó mới tiến tới Đại Từ Bi được. Thấy không? Còn đi ngoài khuôn khổ đó là tu cái gì? Mới dốc cho hết thời rồi đi chịu tội mà thôi. Thấy không? Đồng một cái khuôn khổ thiên hóa. Không sao. Thầy đã trả lời với họ rồi. Hả? Nãy giờ thầy nói chuyện đó.
Thầy như vậy là con có một cái phần thiên liên như thế.
Không sao. Họ cũng dẫn dắt cho con tu tốt chứ không có hại. Nên thầy mới giải thích thêm một cái khuôn khổ để mọi người đồng tu đồng tiến. Hiểu không? Rồi đừng làm cho người phàm tâm còn loạn mà họ sẽ mê bơi say. Rồi làm bậy bạ hết tiếng không được. Mọi người để cho họ tự thức tự thiết. Hả? Không ăn chung gì. Thầy đã giải quyết rồi. Hả? Con cứ lo trì niệm lo tu đủ rồi.
Thầy, tôi có hỏi về cái niệm lực tự nhiên trà. Lúc trước thì theo sách Đức Công Tư thì Đức Công Tư thì niệm, nếu niệm Nam Mô A Di Đà thì Phật sẽ nằm ngay dưới gốc, sẽ nằm xuống dưới là đi ngược lại nguyên đất hiện nay.
Đó, Phật là thanh tịnh ở nơi mình, tư hải quy gia. Cho nên ở đây mình có cái chiếu minh làm cho nó thanh tịnh ở dưới này. Hiểu chưa? Mới thấy được mọi cảnh của quá khứ của mình. Thấy không? Cho nên còn ông Tư chỉ là chỉ như vậy. Bây giờ cũng bao nhiêu con chuyện đó. Người mới tu thì chỉ rõ Nam ở đây, Mô ở đây, A ở đây, Di ở đây, Đà ở đây, Phật ở đây. Chỉ cái đường lối cho nó phát triển cho nó thấy. Rồi cái bây giờ mới tập trung ở đây để cho nó quy nguyên. Thấy không? Nó mới hợp nhất được. Chứ còn cứ lạng hoạn trong sáu cái đó hoài làm sao hợp nhất. Cho nên phải để cái trung tâm cho nó hợp nhất. Nhưng mà cho nó thấy rõ không phải niệm để định ông Phật. Ông Phật nào chịu cho mình định ông không được hết rồi. Khùng lắm. Ông không có ngu đâu mà cho mình định ông. Hiểu không? Mình phải trầy da tróc gãy mình mới tới gặp ông được. Tu đi nó mới tới được. Không có trầy da tróc gãy không có gặp Ngài được. Sao mấy...
bữa nay càng ngập biển càng
nào cha thì lúc nào cũng vẹt mà nâng rồi đâu có phải bữa nay mới tràn ngập, nhưng mà bữa nay mình mới khôn được chút, mình dỡ ra coi té là ở đó. À,
từ nhà từ sáng mơ tới giờ là con thấy mát lưỡi của đầu
cái sáng lúc mà bên đây bài nó vui lắm, mở lắm. Không phải người phàm học đâu, thiên liên phải học, chứ không phải bao nhiêu đó đâu, không phải bao nhiêu người này đâu, bao nhiêu người mà thấm thía gì.
Kính thưa thầy, thầy xin thầy giải thích cho ai chữ vô vi.
Vô
là gì, vi là gì và cái nguồn gốc ở đâu?
Vô là trong cái không, dạ. Cái vi là nhỏ nhất, nhưng mà nhỏ nhất cũng không còn nữa, không không tâm mới bắt đầu. Là chỉ có nguyên lý của không không là vô cực thôi. Cho nên chúng ta tu mà không đi trở về cái không không, làm sao chúng ta thấy sự vô cực vô biên, vô biên của bề trên. Mà chúng ta cứ đọc kinh vô cực vô biên mà chả tu, chả hành, chả khứ trực lưu thanh, đời cũng không mà đạo cũng không, thì nó mới quy nguyên hư không đại định. Đạo là ở thế gian, con đường dắt người mà thôi, dắt người đi mà thôi. Còn đi tới cái chỗ hư không đại định mới thật thật được sự là trụ hóa tu hành ở bên trên. Cho nên cái phải qua cái vô vi rồi mới tới cái chỗ đó học, học đạo. Phải có trình độ đó. Mà không có khứ trực lưu thanh và không có khai tâm mở tánh thì luôn luôn bị kẹt ở trong cố chấp về lý thuyết mà bất minh mà thôi. Còn cái đằng này hành rồi thấy nó mở ra dễ dãi chứ không có khó khăn. Và chả cần phải mượn của ai mà có, trong mình có sẵn hết rồi. Kêu bằng kinh vô tự. Nói tôi dốt mà là tôi đâu có biết chữ nho mà bắt tôi tu như thế này. Không cần. Không cần biết một chữ nho, nhưng mà tu rồi nói cũng tự nhiên. Cũng nói văn nho đàng hoàng. Sáng suốt đàng hoàng. Vì cái căn bản của nó không vô văn tự. Văn tự là để điểm cho chúng sanh hiểu thôi. Còn đuôi, còn mờ, còn phải chỉ đường cho nó dính cái này, dính kia nó đi. Khi nó minh là đâu cần. Căn bản của nó là vô tự chứ không phải hữu tự. Tình vô vi.
Dạ kính thưa thầy. Có nếu nói về đạo giáo thì dù là đạo nào cũng thế. Cũng có người thì chú tâm vào cái áo của mình nhà tu. Nghĩa là khoác cái áo nhà tu. Và có nhưng mà đạo vô vi ở đây mình nhận thấy là có lẽ không có chú tâm vào cái áo nhà tu.
Có nhé, dạ. Chúng tôi rất chú tâm cái áo nhà tu,
dạ.
Vì chúng tôi bình thường sân si mang cái áo nghe là dưa giấy. Và bây giờ tôi bỏ bản tánh sân si, tôi bận cái áo lụa nhẹ nhàng, mà đâu ai thấy,
dạ.
Nó ở trong thức.
Dạ, kính thưa thầy, cô hỏi chưa hết ạ.
Dạ.
Thì có những người tu thì đi đến cái chỗ gọi là chân tu, thì không nói làm chi. Thì có những người cũng mặc áo nhà tu, nhưng mà coi như là chỉ tu lấy cái hình thức, gọi là tu tướng, chứ không phải là tu tâm. Thì vậy thì những cái người tu tướng đó có đáng được coi là nhà tu không?
Cái đó là họ đáng hay không là họ phải coi họ. Mình không có quyền coi họ. Bởi vì việc họ làm thì họ phải gánh chịu, và việc ta làm thì ta hưởng. Cho nên mình ngồi đây mà mình nói rằng tôi phải đáng kính trọng ông đó là nhà tu, là mình là người lầm đường trước. Còn cái ông kia ông có lầm lỗi á, thì địa ngục phải ghi chép và sẽ xử ổng, rồi ổng sẽ được học cái trước mình. Rồi mình đi sau rồi mình cũng đi đường ở tù của ổng vậy thôi. Mình đừng có phê bình người ta. Chuyện người ta tu, người ta làm bậy vì trình độ người ta tới đó. Mình nói người ta làm bậy chứ vì người ta họ thấy đúng, họ làm. Mình đừng cho họ là làm bậy. Nhưng mà qua cái đó rồi họ mới thích.